Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 18 tháng 8, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Anh sẽ thuật lại kinh nghiệm chiêm niệm ẩn tu của Winmar Chester, và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một học với người do anh Phương phụ trách với đề tài Sang bờ bên kia. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican, hôm qua 17 tháng 8, Đức Thánh Cha đã công bố tông thư tự sắc, chính thức thành lập Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, đồng thời bổ nhiệm Đức Cha Kevin Joseph Farrell, cho đến nay là Giám mục Giáo phận Dallas bên Hoa Kỳ, làm tân Tổng trưởng của Bộ mới. Đức Cha Kevin Joseph Farrell sinh năm 1947 tại Dublin, Ireland, em ruột của Đức Cha Brian Farrell, đang là Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Cả hai anh em đều tu dòng đạo binh Chúa Kitô. Cha Kevin Joseph theo học tại Đại học Salamanca, Tây Ban Nha, rồi Gregoriana và Angelicum ở Roma, và từng đặc trách các chủng viện và trường của dòng đạo binh tại Italia, Tây Ban Nha và Ireland. Năm 1984, cha rời khỏi dòng đạo binh và nhập tịch Tổng giáo phận Washington, D.C., rồi làm tổng đại diện giáo phận này vào năm 2001. Cùng năm đó, ngài được thăng giám mục phụ tá Washington, D.C., phụ giúp Đức Hồng Y Theodore McCarrick. Năm 2007, ngài thăng giám mục chính tòa giáo phận Dallas, Texas. Đức cha Kevin Farrell trở thành người Mỹ duy nhất đứng đầu một cơ quan trung ương tòa thánh hiện nay. Ngày 4 tháng 6 năm nay, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn quy chế của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, bao gồm thẩm quyền cho đến nay thuộc Hội đồng Tòa thánh về Giáo dân, Gia đình. Quy chế này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 tới đây. Ngoài ra, cũng ngày hôm qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, cho đến nay là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, làm tân Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự sống, đồng thời làm trưởng ấn giáo hoàng học viện Gioan Phaolô II về hôn nhân và gia đình. Đồng thời, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức ông Pierangelo Sequeri, cho đến nay là khoa trưởng phân khoa thần học Bắc Italia ở Milano, làm tân viện trưởng Học viện Giáo hoàng Gioan Phaolô II về hôn nhân và gia đình.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ mọi người coi sự hiện diện của bao nhiêu anh chị em nhập cư là cơ hội đối thoại giữa các tôn giáo. Lập trường của Đức Thánh Cha được Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, bày tỏ trong sứ điệp gửi đến các tham dự viên cuộc gặp gỡ tiến hành từ ngày 11 đến 14 tháng 8 vừa qua ở thành phố cảng Santa Maria di Leuca thuộc tỉnh Lecce, Nam Italia, với chủ đề Địa Trung Hải, một biển của các cây cầu. Sứ điệp đã được Đức cha Vito Angiuli, giám mục giáo phận Ugento Santa Maria di Leuca, tuyên đọc trong cuộc gặp gỡ. Đức Hồng y Quốc vụ khanh cho biết, Đức Thánh cha Francisco cầu mong rằng cuộc gặp gỡ này như một biểu hiện đầy ý nghĩa, khơi dậy sự tái dấn thân, cổ võ một nền văn hóa tiếp đón và liên đới, qua đó thăng tiến hòa bình và tình huynh đệ giữa các dân tộc. Ngài khích lệ coi sự hiện diện của bao nhiêu anh chị em di dân như cơ hội để tăng trưởng về tình người, đối thoại và gặp gỡ giữa các nền văn hóa và tôn giáo, đồng thời cũng là một dịp để làm chứng về tin mừng bác ái. Vào cuối cuộc gặp gỡ, Đức cha Vito Angiuli, giám mục sở tại, đã trình bày một văn kiện nhắm tái trình bày giấc mơ một địa Trung Hải như một con thuyền hòa bình và là nơi kiến tạo những cây cầu liên đới.
Geneva, Liên hiệp các giáo hội tin lành Luther Thế giới ở Geneva, Thụy Sĩ, cho biết một số chi tiết về buổi bắt đầu chương trình kỷ niệm 500 năm cuộc cải tổ của Luther ngày 31 tháng 10 tới đây tại thành phố Lund, bên Thụy Điển. Lễ kỷ niệm có chủ đề là Từ xung đột đến hiệp thông, liên kết trong hy vọng, và có hai phần. Trước tiên tại nhà thờ chính tòa Luther ở thành phố Lund, sau trưa ngày 31 tháng 10, dựa trên phúc trình đại kết Từ xung đột đến hiệp thông, được Tòa Thánh và Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới công bố hồi năm 2013, phía Công giáo và Luther đã soạn ra chương trình cầu nguyện đại kết cho dịp này. Đồng thời với buổi cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa Lund, có cuộc tập họp đông đảo ở thao trường thành phố Malmö với sự tham dự của 10.000 người. Họ sẽ theo dõi buổi lễ ở nhà thờ chính tòa Lund được truyền hình trực tiếp tới đây. Rồi Đức Giám mục Munip Yunan, Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới, cùng với vị Tổng thư ký Martin Junger và Đức Thánh Cha sẽ đến thao trường thành Malmö. Tại đây có phần cùng nhau tuyên xưng chứng tá và phục vụ của các tín hữu Công giáo và Luther trên toàn thế giới. Cụ thể sẽ có một vài dự án chung trong lĩnh vực trợ giúp người tị nạn được công bố trong dịp này. Việc tham dự buổi cầu nguyện đại kết ở nhà thờ chính tòa Lund được dành cho những người được mời. Ai muốn tham dự buổi lễ ở Malmö thì phải ghi danh trước và trả tiền vé là 120 đồng Thụy Điển, tương đương với 13 euro. Lund là thành phố có hơn 82.000 dân cư và chỉ cách thành Malmö 20 cây số về hướng Tây Nam. Malmö là thành phố có gần 320.000 dân. Phòng báo chí Tòa Thánh chưa công bố chương trình viếng thăm trên đây của Đức Thánh Cha tại Thụy Điển. Theo dự kiến, Ngài sẽ cử hành thánh lễ cho Cộng đoàn Công giáo tại nước này.
Bogota, các giám mục Colombia bày tỏ hài lòng vì chính phủ, cụ thể là Bộ Giáo dục nước này, từ bỏ chương trình giáo dục về ý thức hệ gender, về giống. Bộ Giáo dục Colombia đã đề ra chương trình duyệt xét lại các sách giáo khoa để giảng dạy ý thức hệ gender, vì cho rằng cần phải thăng tiến sự bình đẳng qua ý thức hệ này. Lý thuyết gender, chủ trương xóa bỏ sự khác biệt phái tính và cho rằng sự khác biệt này chỉ là kết quả của văn hóa, giáo dục, thành kiến, chứ không dựa trên thực tại sinh lý tự nhiên. Trong thời gian qua, Hội đồng Giám mục Colombia đã mạnh mẽ chống lại chủ trương áp đặt ý thức hệ gender tại học đường, và rất nhiều cuộc biểu tình với sự tham gia đông đảo của dân chúng đã diễn ra tại các thành phố lớn ở Colombia ngày 10 tháng 8, để bảo vệ tự do của các bậc cha mẹ trong việc tự do chọn lựa sự giáo dục thích hợp cho con cái, và bảo vệ gia đình dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Nay, chính phủ tuyên bố sẽ không cổ võ và áp dụng ý thức hệ gender tại học đường nữa. Trong thông cáo công bố hôm 16 tháng 8, Hội đồng Giám mục Colombia tái khẳng định tầm quan trọng của gia đình như là tế bào căn bản của xã hội, đồng thời khẳng định rằng một giá trị căn bản cho cuộc sống chung lành mạnh là tôn trọng mỗi người, không phân biệt chủng tộc, phái tính, xu hướng tính dục, quốc tịch, gốc gác hoặc ngôn ngữ, tôn giáo và chính kiến.
Mumbai, Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ đã mừng kỷ niệm 70 năm đất nước được độc lập với thánh lễ tạ ơn được cử hành tại nhiều nơi hôm 15 tháng 8 vừa qua, trùng vào lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Tại Mumbai là giáo phận lớn nhất tại Ấn, Đức Hồng y Oswan Gracias, Tổng giám mục sở tại đã dâng lời cảm tạ Chúa vì những hồng ân dành cho cộng đồng Công giáo Ấn Độ. Lễ kỷ niệm 70 năm đất nước độc lập trùng vào năm thánh lòng thương xót và lễ phong hiển thánh cho mẹ Teresa Calcutta. Đức Hồng y Gracias cũng nhấn mạnh rằng Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ tiếp tục giữ một vai trò quan trọng trong việc xây dựng đất nước và kiến tạo một cộng đồng nhân loại tự do và thân hữu, bình đẳng và công bằng, như đã góp phần vào việc xây dựng đất nước trong quá khứ, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, chính trị và văn hóa. Các thống kê cho thấy 85% các cơ sở y tế ở vùng quê bên Ấn Độ do Giáo hội Công giáo đảm trách. Tại đây Giáo hội vẫn luôn phục vụ với lòng yêu mến những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Trong năm kỷ niệm 70 năm Ấn Độ được độc lập, Giáo hội tại nhiều bang cũng có những biến cố mừng kỷ niệm đầy ý nghĩa, như Giáo sứ Thánh Andre Abandra Mumbai mừng 400 năm thành lập, Nhà thờ Chúa Thánh Linh ở Goa mừng 500 năm, giống như nhà thờ Đức Mẹ Ánh Sáng ở Chennai, cũng gọi là Matras. Đức Hồng y Gracias cũng bày tỏ vui mừng vì chính phủ Ấn đã nhận lời mời tham dự lễ phong thánh cho mẹ Teresa Calcutta vào ngày 4 tháng 9 tới đây tại Roma với một phái đoàn ở cấp rất cao.
Dhaka, Đức cha Jeffas Rosario, giám mục giáo phận Ratchasi, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Bangladesh, mạnh mẽ lên án vụ ám sát imam Hồi giáo và người phụ tá ở New York. Cả hai đều là người Bangladesh. Hôm 13 tháng 8 vừa qua, Imam Maulana Alauddin Akhondji, 55 tuổi, và người phụ tá Tara Uddin, 64 tuổi, vừa kết thúc buổi cầu nguyện ở đền thờ Hồi giáo ở New York và ra ngoài, đã bị một thanh niên 35 tuổi bắn chết. Đức cha Rosario tuyên bố rằng, chúng tôi rất kinh hoàng và đau buồn về vụ ám sát. Chúng tôi hết sức lên án hành động này, cũng như lên án tất cả những kẻ tuyên truyền oán thù và kỳ thị chống lại các tôn giáo khác. Những kẻ ấy phải bị chính quyền ghi vào sổ đen. Theo đức cha Jeff Vaz Rosario, vụ ám sát imam Hồi giáo Bangladesh có thể là do sự oán ghét chủng tộc. Hôm 14 tháng 8 vừa qua, hàng trăm tín hữu Hồi giáo, phần lớn là người gốc Bangladesh, đã tụ họp tại đền thờ Ozone Park, New York, để tưởng niệm hai nạn nhân. Thân nhân của Imam Akhondji đã nói về cái tang mà gia đình phải chịu và đặt câu hỏi, làm sao người ta có thể giết người vì lý do tôn giáo tại một nước văn minh như nước Mỹ.
Aleppo, đức cha Antoine Audo, dòng tên giám mục giáo phận Aleppo thuộc giáo hội Công giáo Kande, nhận định rằng giải pháp chính trị cho chiến cuộc hiện nay tại thành Aleppo phải đến từ nội bộ Syria. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican truyền đi hôm 16 tháng 8, đức cha Audo, cũng là giám đốc tổ chức Caritas Syria, nói rằng các nước khác ở Trung Đông không được xen mình vào nội bộ của Syria vì các quốc gia vùng vịnh và Thổ Nhĩ Kỳ đều theo đuổi quyền lợi riêng. Điều hiển nhiên là các thế lực bên ngoài Syria đang ủng hộ một số nhóm ở Syria với tiền bán dầu hỏa. Đằng sau tất cả những điều đang xảy ra bên Syria có vấn đề buôn bán võ khí, như Đức Thánh Cha đã nhiều lần tố giác. Các nước đó miệng thì nói về hòa bình, nhưng đồng thời lại buôn bán võ khí vì những lý do kinh tế. Trong khi đó, Chủ tịch Hội Hồng Thập Tự Quốc tế, ông Peter Maurer, người Thụy Sĩ, kêu gọi các phe lâm chiến ở Syria hãy chấm dứt các cuộc chém giết ở Aleppo. Cuộc chiến quanh Aleppo, thủ đô kinh tế của Syria, chắc chắn là một trong những cuộc xung đột lớn nhất tại một thành phố thời nay. Ông Maurer cũng nói rằng, không có ai và không có gì ở Aleppo hiện nay được coi là an toàn. Nhà cửa, trường học, nhà thương đều có thể bị trúng bom đạn, và dân chúng tại thành phố này luôn sống trong tình trạng lo âu căng thẳng.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe tường thuật buổi ít kết chung hàng tuần với Đức Thánh Cha Francisco sáng thứ Tư hôm qua tại Đại Thánh Đường Phaolô 6.
Khi bảo các môn đệ cho dân chúng ăn và làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi họ, Chúa Giêsu cho các môn đệ biết con đường cần đi theo, nuôi dân chúng và giữ họ hiệp nhất, nghĩa là phục vụ sự sống và sự hiệp thông. Mỗi người chúng ta phải là dụng cụ của hiệp thông trong gia đình mình, trong nơi làm việc, trong giáo xứ và trong các nhóm mình là thành phần, và phải là dấu chỉ lòng thương xót của Thiên Chúa. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua trong Đại Thính Đường Phaolô 6. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa trình thuật Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, đi theo nghe Ngài giảng dạy. Trong trình thuật, Thánh sử Matthew cho biết Chúa Giêsu vừa mới nhận được tin cái chết của Gioan Tẩy Giả, và cùng với một chiếc thuyền Ngài qua bờ hồ bên kia để tìm một nơi thanh vắng, ở một mình. Tuy nhiên, dân chúng hiểu và đi bộ tới trước Ngài. Ngài đi thuyền và dân chúng đi bộ. Vì thế nên khi xuống thuyền, Chúa Giêsu trông thấy một đám đông lớn, Ngài cảm thương họ và chữa lành các người bệnh tật. Chúa Giêsu đã như vậy đó, luôn luôn với lòng cảm thương, luôn luôn nghĩ tới người khác. Sự cương quyết của dân chúng sợ bị bỏ rơi một mình gây ấn tượng. Sau khi Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ đầy đặc sủng qua đời, dân chúng tín thác nơi Chúa Giêsu mà Gioan Tẩy Giả đã nói, đấng đến sau tôi mạnh hơn tôi. Và như thế dân chúng theo Chúa Giêsu khắp nơi để lắng nghe Ngài và đem các bệnh nhân tới cho Ngài. Và khi trông thấy điều này, Chúa Giêsu cảm động. Chúa Giêsu không lạnh lùng, Ngài không có một con tim lạnh lẽo. Chúa Giêsu có khả năng cảm động. Một đàng, Ngài cảm thấy gắn bó với đám đông dân chúng, không muốn Ngài ra đi, Đang khác, Ngài cần ở một mình để cầu nguyện với Thiên Chúa Cha. Biết bao lần Chúa thức đêm cầu nguyện với Cha Ngài. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ.
Anche quel giorno dunque il maestro si dedicò alla gente. La sua compassione non è un vago sentimento.
Cả ngày hôm đó, vị thầy cũng tận hiến mình cho dân chúng. Sự cảm thương của Ngài không phải là một cảm tình mơ hồ. Trái lại, Ngài cho thấy tất cả sứ mệnh ý chí của Ngài ở gần chúng ta và cứu rỗi chúng ta. Ngài yêu chúng ta biết bao. Chúa Giê-xu yêu chúng ta biết bao. Và Ngài muốn gần gũi chúng ta. Vào buổi chiều, Chúa Giê-xu lo cho tất cả dân chúng mệt và đói được ăn. Chúa Giê-xu cũng lo lắng cho những ai theo Ngài. Và Ngài muốn lôi cuốn các môn đệ vào việc này. Thật thế, Ngài nói với các vị, chính chúng con hãy cho họ ăn đi. Và Ngài chứng minh cho các vị thấy rằng, ít chiếc bánh và cá họ có, với sức mạnh của đức tin và lời cầu nguyện, có thể được chia sẻ cho tất cả dân chúng. Đó là một phép lạ mà Ngài làm, nhưng là phép lạ của đức tin, lời cầu nguyện với lòng cảm thương và tình yêu. Như vậy, Chúa Giê-xu bẻ bánh và trao cho các môn đệ, và các môn đệ trao cho dân chúng. Họ cầm lấy bánh, bẻ ra trao ban bánh, và bánh vẫn còn đó. Họ cầm lấy một lần nữa, và các môn đệ cũng đã làm như thế. Chúa đáp ứng các nhu cầu của con người, nhưng muốn cho từng người tham dự vào sự cảm thương của Ngài một cách cụ thể. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, bây giờ chúng ta dừng lại trên cử chỉ chúc lành của Chúa Giê-xu. Ngài cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ bánh và trao ban chúng. Như chúng ta thấy, chúng cũng chính là các dấu chỉ mà Chúa Giê-xu đã làm trong bữa ăn chiều cuối cùng, và chúng cũng chính là các dấu chỉ mà mỗi linh mục làm khi cử hành thánh lễ. Cộng đoàn Kitô nảy sinh và tái sinh một cách liên tục từ sự hiệp thông thánh thể này. Đức Thánh Cha giải thích sự hiệp thông với Chúa Kitô như sau.
Vivere la comunione con Cristo è perciò tutt'altro che rimanere passivi ed estraniarsi dalla vita quotidiana. Al contrario, sempre più ci inserisce nella relazione con gli uomini e le donne di nostro tempo.
Sống sự hiệp thông với Chúa Kitô như thế hoàn toàn khác với việc thụ động và lạ lùng với cuộc sống thường ngày. Trái lại, nó càng tháp nhập chúng ta vào trong tương quan với con người nam nữ của thời đại chúng ta, để cống hiến cho họ dấu chỉ cụ thể của lòng thương xót và sự chú ý của Chúa Kitô. Trong khi dưỡng nuôi chúng ta bằng Chúa Kitô, thánh thể mà chúng ta cử hành cũng biến đổi chúng ta từ từ thành mình Chúa Kitô và lương thực thiêng liêng cho các anh chị em khác. Chúa Giê-xu muốn đến với tất cả mọi người để đem tình yêu của Thiên Chúa tới cho tất cả. Vì thế, điều này khiến cho mọi tín hữu trở thành người phục vụ lòng thương xót. Như thế, Chúa Giê-xu trông thấy đám đông, cảm thương, nhân bánh lên nhiều, và Ngài làm cùng điều đó với Thánh Thể. Và chúng ta tín hữu nhận bánh này, chúng ta được Chúa Giê-xu thúc đẩy đem sự phục vụ này tới cho các người khác, cùng với sự cảm thương của Chúa Giê-xu. Đó là lộ trình. Trình thuật hóa bánh và cá ra nhiều kết thúc với ghi nhận rằng tất cả mọi người đã no nê và việc thu các mảnh bánh còn thừa lại. Khi với lòng thương xót và tình yêu, Chúa Giê-xu ban ơn thánh cho chúng ta, tha thứ các tội lỗi cho chúng ta, ôm chúng ta vào lòng, yêu thương chúng ta, Ngài không bao giờ làm một nửa, nhưng tất cả. Như xảy ra ở đây, tất cả mọi người đều no nê. Chúa Giê-xu làm tràn đầy con tim và cuộc sống chúng ta bằng tình yêu của Ngài, sự tha thứ của Ngài, lòng cảm thương của Ngài. Như vậy, Chúa Giê-xu đã cho phép các môn đệ Ngài thi hành lệnh truyền của Ngài. Trong cách thức này, các vị biết con đường phải đi theo, cho dân chúng ăn và giữ họ hiệp nhất, nghĩa là phục vụ sự sống và sự hiệp thông. Vì thế, chúng ta hãy khẩn nài Chúa để Ngài khiến cho giáo hội luôn ngày càng có khả năng chu toàn việc phục vụ thánh thiện này, và để cho từng người trong chúng ta có thể là dụng cụ của hiệp thông trong gia đình, trong công việc làm, trong giáo xứ và các nhóm mà mình là thành viên. Là một dấu chỉ hữu hình của lòng thương xót của Thiên Chúa, là đấng không muốn để ai phải cô đơn và đói khát. để cho sự hiệp thông và hòa bình xuống giữa con người với nhau và sự hiệp thông của con người với Thiên Chúa, bởi vì sự hiệp thông này là sự sống cho tất cả mọi người.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau. Trong số các nhóm nói tiếng Pháp, Ngài chào đoàn hành hương giáo phận Guadeloupe do Đức Giám mục sở tại hướng dẫn, cũng như các nhóm đến từ Burkina Faso và Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngài xin Đức Mẹ hồn xác lên trời, bầu cử để mỗi người trở thành dụng cụ của sự hiệp thông và dấu chỉ lòng thương xót của Chúa. Ngài cũng chào mừng các nhóm nói tiếng Anh đến từ Ireland, Thụy Điển, Ghana, Trung Quốc và Hoa Kỳ, và cầu mong năm thánh là dịp giúp họ lãnh nhận ơn thánh và canh tân tinh thần. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Ngài cầu mong mỗi người trở thành dụng cụ của hiệp thông và lòng thương xót của Thiên Chúa. Chào các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người biết liên tục dưỡng nuôi cuộc sống bằng thánh thể để trở thành lương thực và dụng cụ hiệp thông trong gia đình, trong nơi làm việc và mọi môi trường cuộc sống. Trong số các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các nữ tu dòng thánh Anna, tín hữu các giáo xứ thánh Maria Carmen Manfredonia, nhóm cầu nguyện Borgomanero và Rivolta Arda. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nói, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời mà chúng ta mới cử hành, mời gọi chúng ta dấn thân bước đi trên thế giới này, nhưng mắt luôn hướng nhìn về các kho tàng vĩnh cửu. Người trẻ hãy biết xây dựng tương lai bằng cách đặt để tiếng Chúa kêu gọi lên hàng đầu. Các bệnh nhân trong những lúc khổ đau tìm thấy sự an ủi nơi sự hiện diện của mẹ Maria. Và các đôi tân hôn phản ánh tình yêu vô biên vĩnh cửu của Thiên Chúa trong cuộc sống gia đình. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas sua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domine hoviscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sacrum catusque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại kinh nghiệm chiêm niệm ẩn tu của Vilma Sasser.
Nếu có dịp dạo chơi trên núi Thánh Phêrô trong thung lũng Val d'Aosta, Bắc Italia, thế nào bạn cũng gặp tịch liêu Salet. Tịch liêu Salet là một căn nhà trắng nhỏ, có nhà nguyện và vài phòng cho khách. Con đường hẹp dẫn lên tịch liêu kết thúc với chiếc cầu thang, có rất nhiều hoa và bên cạnh đó là một vườn rau. Trong tịch liêu này, từ năm 1994 tới nay, có chị Vilma Sasser, giáo dân sống đời ẩn dật, cầu nguyện và chiêm niệm. Con đường ẩn tu của chị Vilma đã bắt đầu từ hồi năm 1972, khi nghe tin Mireille Nègre, 20 tuổi, nữ vũ viên duyên dáng nổi tiếng của ca kịch trường Paris, bỏ hết sự nghiệp rạng ngời trước mắt để quyết định vào tu trong dòng kín Cát Minh, tỉnh Limoges. Hồi đó, chị Vilma sống tại Paluetta, một làng nhỏ vùng Val d'Ayas gần Champoluc, gần biên giới Thụy Sĩ. Tuy sinh ra trong gia đình công giáo, chị hoàn toàn mù tịt về tôn giáo. nhưng Thiên Chúa liên tục gõ cửa tâm lòng chị và thôi thúc khiến chị bắt đầu tìm kiếm Ngài. Tiếng gọi đã mạnh mẽ tới độ Vinma Sasser bỏ cả người yêu đã đính hôn với nàng và đến sống trong một dòng kiến cát minh bên Italia, rồi bên Pháp trong một dòng Sito. Cuộc sống tại đây đã khiến cho chị khám phá ra sự chông gai của thinh lặng. Trong thời gian này, ngoài các giờ cầu nguyện, chị chuyên chăm nghiên cứu thần học và cuộc đời cũng như linh đạo của các vị ẩn tu trong sa mạc. Sau đó, chị trở về Valdosta và được các kinh sĩ dòng thánh Bernardo cho trú ngụ trong một nhà thuộc tu viện. Đời cầu nguyện và thinh lặng của chị xen kẽ với các cuộc đi dạo chiêm niệm trong rừng vắng. Đối với chị, đó là một trong những kiểu chúc tụng Thiên Chúa. Ai muốn chia sẻ cuộc sống cầu nguyện và ẩn dật này, bao giờ chị cũng hỏi, thế bạn có đôi giày nào tốt và đôi chân bạn có dẻo dai không? Vì chúng ta sẽ phải đi bộ nhiều lắm. Và rất nhiều người ban đầu đến gặp chị, chỉ vì tò mò, đã gặp Chúa trong các cuộc đi bộ đàm đạo với chị, xin học giáo lý và lãnh bí tích rửa tội sau đó. Chính trong những lúc đi dạo như thế, chị nói với họ về Thiên Chúa và chỉ cho họ cách thức gặp Chúa. Chẳng bao lâu, căn nhà nơi chị trú ngụ trở thành điểm quy chiếu cho nhiều cặp vợ chồng trẻ gặp khủng hoảng, người trẻ nghiện ma túy và cả một phụ nữ chuyên nghề đồng bóng bói toán. Bà này sau đó đã theo đạo và đem tất cả mọi đồ thờ và vật dụng đồng bóng của mình đến đốt trước căn nhà nơi chị Winma Sasser cư ngụ. Trong số những người hay lui tới tịch liêu của chị Winma, có các giáo dân bình thường, cũng như các nhà thần học, trong đó có linh mục George Cotier, dòng Đa Minh, từng là thần học gia của phủ giáo hoàng. Hồi đó năm nào cha Cotier cũng tới sống tại tịch liêu La Salette một ít ngày. Chị Winma sống về nghề đan thêu và sự trợ giúp của bạn bè quen thuộc, trong đó có các nữ tu thuộc tu viện Thánh Phêrô, nơi chị thường ngày tới tham dự thánh lễ và các giờ kinh phụng vụ. Chính tại tu viện này, hồi đầu thập niên 1970, chị đã gặp một người để lại dấu vết sâu đậm trên cuộc đời và ơn gọi chiêm niệm của chị. Đó là chị Loletta Di Sola, nữ tu giữ cửa tu viện, qua đời năm 1993. Mọi người gọi chị Loletta Di Sola là nữ tu canh cổng vì khả năng của chị giúp nhiều người mở rộng tâm hồn cho Chúa. Winma Sasser đã khám phá ra ơn gọi giáo dân chiêm niệm giữa đời chính là nhờ chị Loletta. Chị Loletta đã khuyến khích Winma theo đuổi ơn gọi chiêm niệm giữa đời. Trong số các cuốn sách nằm trên kệ trong phòng làm việc của chị Winma, cũng có mấy cuốn sách về vật lý không gian và số thứ nhất của Nguyệt San Nova Evetera, những cái mới và cái cũ do Đức Hồng Y Jacques Le Journey thành lập và phát hành bên Thụy Sĩ và được Hiệp hội Bạn của Nữ Tu Loletta yểm trợ. Đức Hồng Y Jacques Le Journey đã là một thần học gia nổi tiếng bạn của triết gia Jacques Maritain và của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Một trong những nét đặc thù ghi đậm dấu cuộc sống của chị Winma Sasser đó là niềm vui vô cùng trong sáng của niềm tin. Nó là hoa trái của đời chiêm niệm và phát xuất từ cuộc sống thường xuyên hòa hợp và đắm chìm trong thiên nhiên. Và chính niềm vui đó đã là hấp lực lôi cuốn nhiều người đến thăm, đi dạo trong rừng, đàm đạo với chị và gặp gỡ Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi một học với người do Anh Phương phụ trách với đề tài Sang Bờ Bên Kia.
Các bạn thân mến, người ta cứ nghĩ đi theo Chúa, cứ nghĩ đi tu là an nhàn sung sướng. Ngay cả các môn đệ, khi được Chúa mời gọi, cũng tưởng như thế. Các ông nghĩ thầy sẽ là vua, còn các ông sẽ là những ông này bà nọ, lương cao bổng lộc, vinh hoa phú quý cho cả dòng họ. Đi đến đâu sẽ được người ta tung hô ca ngợi và ngả mũ cúi chào. Tuy nhiên, con đường theo Chúa không hề trải thảm hoa hồng, nhưng có đầy thập giá. Chính Đức Giê-xu cũng đã khẳng khái tuyên bố với những người theo Ngài là con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người lại không có chỗ để tựa đầu. Nghe có phần bi thương quá, nhưng sự thật là vậy. Nếu ta nhìn lại cuộc sống của Giê-xu, ta sẽ thấy ngay điều đó. Ngài sinh ra ở một nơi, vài ngày sau khi sinh đã phải di cư sang một nơi khác. Ở đấy chưa được ít lâu thì lại khăn gói về quê hương. Miền Nam chưa yên ổn, phải chạy lên miền Bắc. Suốt hành trình công khai, Ngài đi hết miền này thôn nọ, chẳng chỗ nào để dừng chân. Người ta đuổi chỗ này, Ngài sang chỗ khác. Có khi vừa đạp chân đến vùng dân ngoại, vừa cứu một người bị quỷ ám xong, dân chúng đã mời Ngài đi chỗ khác. Nơi giảng dạy của Ngài có khi bên triền núi, có khi ở bờ hồ, có lúc ngồi trên thuyền, rồi trên biển cả, có lúc đang đi trên đường, có khi lại bên ruộng lúa. Tin mừng theo Thánh Marco kể lại rằng, ngày hôm ấy, người ta kéo đến với Đức Giê-xu rất đông để nghe Ngài giảng dạy. Khi chứng kiến những dấu lạ Ngài làm, thấy Ngài chữa lành bệnh tật, nghe những lời rao giảng khôn ngoan và đầy thần khí, lòng dân chúng hoan hỷ, miệng không ngừng tung hô Thiên Chúa. Chắc chắn các môn đệ cũng được vui lây, vì nếu người ta ca ngợi Thầy, thì các ông cũng sẽ được hưởng ké. Các ông muốn ở lại để tận hưởng niềm vinh dự đó, muốn ở lại để nhấm nháp mùi vị của thành công. Nhưng Thầy Giê-xu lại nói, hãy bỏ dân chúng lại, chúng ta sang bờ bên kia đi. Đây là một lời mời gọi, nhưng đồng thời cũng là một mệnh lệnh đối với các môn đệ. Các ông phải cắt đứt với những quyến luyến lệch lạc. Nhưng khi nhìn qua bờ bên kia, phải băng qua biển hồ rộng lớn, mà trời đã tối, mây đã kéo tới, gió bão đã nổi lên, các môn đệ cảm thấy ngán ngẩm. Trong khi ở bờ bên này, dân chúng đang tung hô ca ngợi, đồ ăn thức uống đầy đủ và có sẵn một chỗ ngủ ngon. Thế thì tại sao phải qua bờ bên kia làm gì cho cực khổ? Tuy nhiên, Thầy Giê-xu đã ở sẵn trên thuyền để tiến sang bờ bên kia, nơi có bao linh hồn đang khao khát chờ đợi. Các bạn thân mến, hành trình bước theo Giê-xu là một hành trình luôn phải bước sang bờ bên kia, không bao giờ được dừng lại, không bao giờ được chôn chân ở những bóng mát hay những cảnh sắc quyến rũ bên đường. Cuộc đời người môn đệ, một cuộc đời ở trên đường, một cuộc đời tìm đến những ai đang cần đến. Hôm nay ở đây, ngày mai đã ở nơi khác. Con người họ luôn ứng trực trước những nhu cầu của tha nhân. Họ sống giây phút này thì chỉ biết lúc này, chút nữa ra sao, hôm sau thế nào, họ không hề biết đến. Bất thình lình, họ đến một thôn xóm nọ, gặp gỡ người ta, chia sẻ cho người ta về Chúa, giúp người ta cải thiện đời sống, lớn lên trong tình thân. Khi cuộc sống đã ổn định, người dân ngoảnh mặt lại thì không còn thấy người tu sĩ kia đâu nữa. Giữa đêm khuya thanh vắng, bước chân người tu sĩ đã ra đi âm thầm tìm về một miền đất khác, để lại tiếp tục rắc gieo hạnh phúc. Cuộc đời họ chỉ có đó là niềm vui. Họ ra đi cùng Chúa. Họ chẳng mong chờ gì đến bến đỗ nơi thế gian, nhưng chỉ mong được nghỉ yên trong Chúa, sống với Chúa từng khoảnh khắc trong đời. Người môn đệ được mời gọi phải bỏ bờ bên này để bước sang bờ bên kia. Bước sang bờ bên kia đồng nghĩa với những hy sinh từ bỏ. Bước sang bờ bên kia là chấp nhận đối mặt với những khó khăn, sóng gió và bão tố. Trong khi đó, ở lại bờ bên này sẽ được an toàn, nhàn hạ, có người tung hô, phục vụ. Nhưng lời của Thầy Giê-xu vẫn còn đó. Chúng ta hãy sang bờ bên kia đi. Hãy bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Hãy bỏ ốc đảo của mình lại để đến với tha nhân. Tuy nhiên, cũng giống như bao nhiêu con người bình thường khác, Người môn đệ cũng muốn có một bến đỗ dừng chân khi mỏi gối, cũng thích có một tổ ấm để về khi trời trở gió mưa giông. Con tim họ cũng khao khát yêu và được yêu cháy bỏng. Họ cũng hạnh phúc khi được một vòng tay ôm lấy, một người hiểu mình ở kề bên. Nhưng nhìn Giê-xu trên thánh giá, họ biết mình không thể chỉ sống và tìm hạnh phúc cho riêng mình. Cả khi trên cao ấy, Giê-xu cũng gục đầu xuống chứ không phải ngửa ra để tựa vào. Giê-xu còn như thế, huống gì một người như chúng ta. Người tu sĩ dù trong lòng có biết bao cảm xúc, nhưng vẫn khát khao trở nên không còn gì cả, để chỉ có một sở hữu duy nhất cho cuộc đời của mình mà thôi. Họ khoét rỗng trọn vẹn cõi lòng mình, để chỉ dành chỗ cho Giê-xu ngự trị trong đó.
Còn gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con. Để con được trắng tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy. Con được chọn Chúa mãi là của con. Còn gì để chiêm hữu, mong chẳng còn gì ràng buộc con. Để con được ngước lên, con tìm được Ngài là chân lý. Con được cùng với Chúa đồng hành. Chẳng còn gì để nắm giữ, mong chẳng còn gì mà tự tôn. Để con chỉ biết yêu, yêu một mình Ngài trọn đời con. Con nhìn nhận Chúa chính nguồn tình.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha đã công bố tông thư tự sắc, chính thức thành lập Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đồng thời bổ nhiệm Đức Cha Kevin Joseph Farrell, cho đến nay là Giám mục Giáo phận Dallas, Hoa Kỳ, làm tân tổng trưởng của bộ mới. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ mọi người coi sự hiện diện của bao nhiêu anh chị em nhập cư là cơ hội đối thoại giữa các tôn giáo. Bogota, các giám mục Colombia bày tỏ hài lòng vì chính phủ, cụ thể là Bộ Giáo dục nước này, từ bỏ chương trình giáo dục về ý thức hệ gender, về giống. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 11.900 kilosit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosit, tức là 31m38 và 11.890 kilosit, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.